Tác phẩm Sự tích cây xương rồng. Tác giả Nguyễn Ngọc Ký. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Dương Liễu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Sự tích cây trứng gà. Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống nghèo đói trong một túp lều siêu vẹo. Vì mồ côi cha từ khi mới lọt lòng nên ai cũng gọi đứa bé là côi. Nhờ hiền lành, chịu khó, lại khéo tay nên người mẹ được phú hộ trong làng mướn làm công, chuyên việc nấu ăn cho nhà hắn. Không nỡ để côi ở nhà một mình, cứ sáng sáng người mẹ lại cõng con theo. Các đồ ăn được chế biến từ trứng gà luôn là món khoái khẩu của gia đình phú hộ. Mỗi lần nhìn tay mẹ thoăn thoắt tách vỏ từng quả trứng gà đổ vào chảo chiên, mùi thơm phức xông lên, mắt côi cứ hau háu, nước miếng từ đâu lại ứa ra đầy miệng. Nó biết đây là những món ăn mẹ nó chỉ biết làm, còn nó chỉ biết nhìn chứ chẳng bao giờ được động đũa. Chưa đến khi cả nhà phú hộ quây quần vui vẻ bên mâm cơm thịnh soạn do chính tay mẹ nó tạo ra, thì mẹ con nó phải thui thủi ngồi ở góc bếp ăn cơm cháy với mấy hạt muối mè. Có lần thương con quá, chị đã đánh liều lấy một miếng trứng chiên đưa cho côi mang ra sau bếp ăn. Nào ngờ phú hộ bắt gặp. Thế là mẹ con nó liền bị một trận đòn nhớ đời. Từ đó mẹ côi chẳng bao giờ còn dám liều như thế nữa. Tha thẩn bên mẹ, côi tỉ mẩn nhặt những vỏ trứng mẹ vứt ra soi lên trời ngắm nghía. Nó khoái chí nhận ra những sắc màu kỳ ảo. Bỗng nó phát hiện mỗi vỏ trứng đều còn dính lại bên trong một lớp nước trắng đục nhờ nhờ. Nó liền bỏ vào bếp nướng chơi. Một mùi thơm thơm bốc lên. Nó cậy ra ăn thử, thấy bùi bùi ngon ngon. Thế là vỏ trứng nào mẹ bỏ ra nó cũng lượm cho vào bếp nướng. Cứ cái nào dày, ngon nhất nó lại đưa mời mẹ cùng ăn cho vui. Phú hộ một lần bắt gặp, tưởng mẹ con chị ăn vụng trứng, quát chửi om sòm. Mẹ côi nói thế nào, phú hộ cũng không tin, đó chỉ là những vỏ trứng vứt đi mà côi nghịch bỏ vào bếp nướng ăn cho vui. Phú hộ còn dọa sẽ không cho mẹ côi làm nữa nếu từ mai còn cho côi đi theo. Cực chẳng đã, mẹ côi đành để côi ở nhà ngày ngày thui thủi đi làm một mình. Sáng nào trước khi đi, côi cũng dặn:
mẹ nhớ mang về cho con nhiều nhiều vỏ trứng nhé.
Thương con, nhớ lời con dặn. Lo con ở nhà một mình, nhỡ có chuyện gì. Nhiều hôm, đang giữa buổi làm, mẹ côi cũng hối về đưa vội cho côi mấy chiếc vỏ trứng rồi đi ngay. Tình cờ, một hôm có người nhà phú hộ bắt gặp. Nó im lặng về thưa với phú hộ. Phú hộ liền sai người đến lục soát nhà mẹ con côi. Quả thật, ở góc nhà côi sù sụ một đống vỏ trứng gà. Phú hộ liền vu cho mẹ côi lâu nay đã lấy trộm trứng gà nhà hắn mang về cho con ăn. Tỉnh ngay, lý gian. Thế là phú hộ bắt mẹ côi phải làm không công bù cho nhà hắn cả năm trời. Giờ thì, dù có thương côi đến mấy, mẹ nó cũng chẳng dám mang một vỏ trứng nào về cho côi nữa. Nhớ mẹ, nhớ món ăn từ những vỏ trứng gà nướng. Một hôm, côi mon men tìm đến ngấp nghé cổng nhà phú hộ. Nó sáng mắt khi nhận ra ở gốc một khóm tre gần cổng có một đống vỏ trứng. Nó biết ngay đây là những vỏ trứng mẹ nó vứt ra sau mỗi buổi làm. Thế là cứ chiều chiều, côi lại lặng lẽ đến nhặt về. Để mẹ và người nhà phú hộ khỏi biết, cứ mỗi lần nướng ăn xong, côi lại mang những vỏ trứng còn lại chôn xuống một cái hố ở góc vườn. Một ngày nọ, chẳng may mẹ côi bị bệnh nặng, nằm liệt giường.
Cô chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Láng giềng thương xót giúp cô chăm sóc mẹ, người cho nhúng gạo nấu cháo, người vào rừng tìm cây thuốc. Xong đã cả một tuần trăng khuyết rồi lại tròn, mà bệnh mẹ cô vẫn không thuyên giảm. Cô càng lo càng thương mẹ, càng khóc nhiều. Bỗng một đêm, cô mơ mẹ cô đã đến phút gần đất xa trời. Hai mắt bà nhắm nghiền, gọi mãi, bà vẫn không hé môi. Cô khóc thét chạy như điên như dại ra gõ, ra đường, kêu cứu mọi người. Xung quanh cô trời đất bỗng tối sầm, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, bụi bay mù mịt. Những hàng cây bên đường mọi ngày hiền lành là vậy, nay bỗng ào ào thét gào vật vã, bứt tung từng nắm lá ném xuống đường như người điên dại trong cơn cuồng loạn. Cô ấy không còn biết mình đang chạy trên con đường làng quen thuộc, hay đang bay giữa mịt mù bão tố, nơi thăm thẳm tầng trời mênh mông vô định, miệng không quên gào thét, mẹ cô ấy chết rồi, ai, ai cứu, cứu mẹ cô ấy. Bỗng dưng, đột ngột hiện ra trước mắt cô ấy một vầng hào quang xanh rực rỡ. Gió im tắp, bốn bể vây kín điệp trùng, một thảm hoa lạ kỳ, không đỏ, không vàng, mà người người một màu xanh óng ánh như làm toàn bằng ngọc bích. Càng sững sờ hơn khi cô thấy hiện ra trước mắt một cụ bà áo the xanh, chống cây gậy trúc xanh, và lạ nhất, mái tóc cũng xanh óng một màu cẩm thạch. Hoảng quá, cô định bỏ chạy, nhưng nghĩ đến chuyện cứu mẹ nên đành thôi. Bà cụ áo xanh bước đến cầm tay cô, hỏi đầu đuôi sự tình. Bấy giờ cô mới hớt hải kể rõ mọi chuyện, với chút hy vọng bà sẽ cứu được mẹ mình. Bà xoa đầu cô cười móm mém, ta rất thương cho hoàn cảnh của cháu, cháu xứng đáng được cứu giúp. Giờ ta cho cháu hai vật này, cháu mang về làm đúng theo lời ta, rồi cháu được mọi điều như ý. Cô đứng lặng, nghe như nuốt lấy từng lời ân cần của bà. Bà vừa dứt lời, cô mừng quá, ôm chặt hai vật quý vào lòng. Chưa kịp nói lời cảm tạ, thì bà đã biến mất khi vầng hào quang xanh vụt tắt. Cô giật mình tỉnh giấc, trong nước mắt giàn giụa, một tay vẫn đang ôm mẹ, một tay cô giữ khư khư một lá trầu và một cây nhang. Cô bồi hồi nhận ra đây là hai vật quý vừa được bà tiên áo xanh tặng trong mơ. Thế là nhớ lời dặn của bà, cô ủ ngay lá trầu vào ngực, chỗ con tim đang đập thình thịch như trống làng, không nghĩ gì đến chuyện bụng đang đói ăn, mắt đang đói ngủ, chỉ mong sao lá trầu mau chuyển màu như lời bà tiên. Quả thật, sau 3 ngày 3 đêm, lá trầu từ từ chuyển từ màu xanh sang màu vàng úa, rồi vàng rực, hệt như hình một trái tim làm bằng vàng 10 rát mỏng. Bấy giờ, cô mới vội vàng đốt lá trầu, hòa nước cho mẹ uống, và thắp cây nhang, cắm xuống chỗ đất nó vẫn chôn những vỏ trứng gà, như lời bà tiên dặn. Thật kỳ diệu, sáng hôm sau, khi tiếng gà trong xóm vừa náo nức gáy vang, báo hiệu một ngày mới sắp đến, cô sung sướng nhận ra mẹ đã khỏe hẳn từ lúc nào và đang ôm nó trong lòng, âu yếm, vuốt ve nó từ đầu đến chân. Nó mừng quá, chạy lao ra vườn. Vừa lúc mặt trời đã tỏa dạng những nan quạt màu hồng rực rỡ phía trời đông, nó sững người khi thấy cây nhang biến mất, thay vào đó là một cây lạ sum xuê lúc liều những quả chín vàng rực, thon tròn như hình những quả trứng gà lớn. Cô trèo lên hái một trái mang về khoe mẹ. Hai mẹ con cùng bổ ra ăn thử. Từ màu sắc đến mùi vị cứ giống hệt như lòng đỏ trứng gà. Thế là bữa trứng gà tưởng chỉ có trong mơ, giờ đã thành sự thật mười mươi với mẹ con Côi. Theo lời mẹ, Côi liền leo lên cây hái tiếp xuống những quả to nhất, vàng nhất, đặt lên bàn thờ cúng cha, rồi chia phát cho bà con láng giềng. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Dân trong vùng thấy vậy, liền kéo nhau đến mua về ăn và làm giống. Nhờ vậy, mẹ con Côi đã thoát cảnh nghèo đói. Mẹ Côi không phải đi làm thuê cho phú hộ nữa. Chẳng bao lâu, giống cây quý này được trồng ở nhiều nơi. Ai cũng gọi nó là cây trứng gà. Sự tích cây xương rồng. Xưa, đã xưa lắm, mặt đất bốn phương còn hoang sơ. Đây đó gần xa chỉ mênh mông tít tắp màu nâu của những vùng đất trống, màu xám vàng của những bãi cát, màu xanh đen của những dãy núi đá cao thấp nhấp nhô. Một hôm, Ngọc Hoàng liền họp mặt các triều thần bàn cách tạo sự sống cho mặt đất. Nữ thần cây xanh hiến kế xin Ngọc Hoàng được mang hạt các loài cây lâu nay vẫn cất kỹ trong kho báu của thiên đình xuống gieo trồng ở mọi vùng hạ giới. Sau một phút chau mày, Ngọc Hoàng mỉm cười gật đầu phán:
được, được lắm. Đúng là mọi sự sống đều bắt đầu từ cây cối. Lâu nay mặt đất hoang lạnh cỗi cằn chính vì thiếu cây xanh đấy. Đơn giản vậy sao ta vẫn không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn nữ thần cây xanh đã có ý tưởng tuyệt hay giúp ta giải tỏa bấy nay sự thao thức ước mong. Nhưng... Ngọc Hoàng trầm ngâm giây lát, đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dài như những dải mây trắng nõn, nói như ra lệnh: đành nhớ là đã thương thì thương cho chót, tuyệt đối không để sót bất cứ vùng đất nào, dù nơi đó xa xôi, hẻo lánh đến bao nhiêu đấy nhé. Nữ thần cây xanh khoanh tay tuân lệnh cúi chào. Biết tầm quan trọng cấp bách của công việc được giao, nữ thần cây xanh hối hả cùng các quần thần bắt tay ngay vào việc. Chẳng mấy chốc, cả mặt đất từ miền bình nguyên bằng phẳng đến vùng núi non hiểm trở, từ xẻo đất màu mỡ ven sông đến bãi cát khô cằn mênh mông sát biển đều được rải khắp các hạt giống cây. Để xem xét kết quả công việc của nữ thần cây xanh, Ngọc Hoàng liền phái Thiên Lôi xuống thị sát mặt đất. Trở về với vẻ mặt buồn thiu, vừa tới cửa thiên đình, biết Ngọc Hoàng đang nóng ruột chờ mình nơi bệ rồng, Thiên Lôi vội vàng bước tới, cúi gập người, run run nói giọng như người thiếu hơi:
bẩm Môn Tâu, Ngọc Hoàng, con vẫn không hề thấy bất kỳ cây xanh nào ở bất kỳ đâu trên khắp xứ hạ giới ạ.
Sao ngươi vẫn không thấy bóng cây xanh nào ở mặt đất sao?
Như chưa tin vào tai mình, Ngọc Hoàng đứng trổ dậy hỏi lại Thiên Lôi với giọng đầy hoảng hốt:
bẩm thưa Ngọc Hoàng, đúng thế đấy ạ.
Không giữ được bình tĩnh, Ngọc Hoàng bực tức đập tay xuống bệ rồng quát đòi nữ thần cây xanh tới yết kiến. Sau khi nghe tường tận sự tâu trình của nữ thần cây xanh, Ngọc Hoàng thở dài thất vọng. Ngài không thể không tin công việc đầy nhọc nhằn công phu mà nữ thần cây xanh đã làm. Song, ngài thật khó hiểu vì sao những hạt cây ấy lại không hề nảy thành cây xanh. Phải chăng chúng đã hết sự sống vì để trong kho quá lâu? Hay phải chăng nữ thần cây xanh khi sai đệ tử đi gieo hạt vì vội vàng đã thực hiện công việc một cách tắc trách? Để tìm câu trả lời, Ngọc Hoàng đành triệu các vị chủ thần đến họp bàn. Ai cũng hăm hở đưa ra chính kiến, song chẳng ý ai được Ngọc Hoàng ưng thuận. Giữa lúc không khí im lìm thất vọng bao trùm cả triều thần, thì bỗng vị thần nông ở góc phòng lên tiếng:
Môn Tâu Ngọc Hoàng, gieo hạt
mà không thành cây. Lý do đơn giản theo thần là vì không có nước ạ.
Đúng rồi.
Ngọc Hoàng khe khẽ gật đầu rồi hỏi, thế Khanh có giúp ta làm được việc này không?
Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, việc này chỉ có Chúa Rồng mới làm được thôi ạ.
Ngọc Hoàng liền tức tốc cho gọi Chúa Rồng vào thiên cung. Sau khi nghe Ngọc Hoàng phán bảo, Chúa Rồng vui vẻ chấp lệnh, vội vã về cung họp bàn với quần thần. Ai cũng tỏ ra hào hứng, xung phong làm công việc đầy ý nghĩa mà thiên triều giao. Cả gia đình Chúa Rồng cũng đều tự nguyện xin được tham gia. Chỉ duy nhất có một cô rồng út, người quá gầy gò ốm yếu, trông như bộ xương biết nói, là được Chúa Rồng ưu tiên không cho hay biết. Nào ngờ khi cô rồng út tung tấm chăn mây ngũ sắc vùng đứng dậy, giật mình thấy chung quanh vắng ngắt, nhìn đâu cũng không thấy bóng anh bóng chị nào, liền vội vã chạy tìm mẹ rồng. Vừa lúc mẹ rồng trở về từ những đám mây có hình thù kỳ dị loang lổ màu đen trắng sau một kỳ thị sát, đốc thúc bề tôi và con cái nhà rồng thực thi công việc phun nước làm mưa khắp các miền hạ giới theo lệnh của Ngọc Hoàng. Thấy rồng út mếu máo, nước mắt dài nước mắt ngắn, rồng mẹ liền chạy lại ôm con vào lòng tìm lời an ủi. Không nỡ giấu con, rồng mẹ đành lựa lời nói thật với rồng út mọi việc và động viên rồng út nghỉ ngơi dưỡng sức giữ nhà. Rồng út ôm lấy cổ mẹ nũng nịu,
con ứ chịu đâu, càng ở nhà con càng bệnh thêm đấy. Mẹ cứ cho con đi phun nước làm mưa, đem lại sự sống cho mặt đất như các anh chị con, rồi con sẽ khỏe ngay mà.
Rồng mẹ tìm hết lời khuyên ngăn, nhưng rồng út vẫn khăng khăng ý nguyện của mình. Cuối cùng rồng mẹ đành chiều theo ý rồng út. Song vì vẫn chưa hết băn khoăn, nên rồng mẹ xoa đầu rồng út, nói với giọng đầy lo lắng, nhưng con ơi, bây giờ duy nhất chỉ còn một vùng đất cát khô cằn ở sát một vùng biển xa xôi. Các anh chị con đã tới phun nước nhưng vẫn chưa có cây nào nhú mầm được nên đều bỏ cuộc. Người con nhỏ, sức con yếu, liệu con có đủ can đảm dám đến đó không?
Rồng út dõng dạc trả lời mẹ, dạ con dám mà, con thà chết chứ không bao giờ bỏ cuộc như các anh chị của con đâu. Mẹ cứ tin con đi, tin con mẹ nhé.
Trước thái độ quá cứng cỏi của rồng út, Chúa Rồng không biết nói gì hơn, lặng lẽ ôm con vào lòng, vuốt ve từ đầu đến đuôi tấm thân gầy teo của rồng út mà nghẹn ngào xúc động. Tiễn rồng út ra cổng trời, trong dòng nước mắt mừng lo hòa lẫn, rồng mẹ đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng rồng út cùng đám mây màu gạch cua mờ dần, rồi biến hút giữa thăm thẳm khung trời xanh vô tận. Trên đường bay tới vùng trời theo lời chỉ dẫn của mẹ, rồng út gặp anh chị nào cũng nhận được cái lắc đầu và lời khuyên không chút thiện chí. Trời ơi, quay về đi em. Em sẽ chẳng bao giờ làm được gì ở vùng cát khô nóng bỏng đó đâu. Các anh chị sức dài vai rộng còn chào thua. Nếu em không nghĩ đến ngày về thì cứ đi, nhưng đừng trách là các anh chị không bảo trước nhé. Hiểu rõ nỗi lòng các anh chị, song rồng út vẫn không chút nao núng. Nó tự tin nói,
vâng, em đã hứa với mẹ là dù bỏ mạng chứ không bao giờ bỏ cuộc. Em nhỏ người, nhỏ sức chứ không nhỏ chí đâu. Thôi, chào các anh chị, em đi.
Đến nơi, rồng út bắt tay ngay vào việc. Nó lượn trao hết phía tây, lại sang phía đông, hết góc nam, lại lên góc bắc, hết bay cao lại nhào xuống thấp, tới tấp phun nước làm mưa, với hy vọng những hạt mầm mà nữ thần cây xanh đã gieo vãi sẽ sớm nảy thành cây phủ xanh mảnh đất cát khô, cỗi cằn, thiếu vắng sự sống này. Nhưng rồi, sự gắng sức của rồng út, dù có cố đến bao nhiêu, cũng thành công cốc. Bao nhiêu nước rồng út vặn mình, dướn cổ phun ra, cũng đều bị cái bụng không đáy của cồn cát uống hết. Mặt cồn vẫn chang chang nắng lửa, không một giọt nước đọng lại, không một hạt cây nào nhú mầm lên được. Một thoáng buồn qua nhanh, rồng út lại kiên trì công việc với nhiệt tình và quyết chí cao hơn. Ngày lại qua ngày, tháng lại tiếp tháng, rồng út dáng sức không ngơi nghỉ. Lúc đầu còn phun ra được những cơn mưa rào, sau yếu sức cạn hơi, rồng út cố lắm cũng chỉ tạo ra được những cơn mưa ngâu giả dích, rồi đến mưa phùn, và cuối cùng là mưa bụi li ti như rắc phấn. Đến lúc này thì sức rồng út đã kiệt quệ, nó thở không ra hơi, mệt quá, không đủ sức bay lượn trên cao được nữa. Nó đành gieo phịch người, nằm dài trên cồn cát hoang vắng, bất tỉnh. Lâu lâu vẫn chưa thấy rồng út quay về, chúa rồng đứng ngồi không yên, liền sai các rồng anh rồng chị đi tìm. Song mọi tin tức về rồng út vẫn biệt vô tâm tích. Rồng mẹ liền thân trinh đi tìm con. Khi cồn cát khô cằn xa xôi, nơi cận kề một vùng biển vắng hiện ra, rồng mẹ nhìn từ trên cao vẫn không hề thấy bóng rồng út. Rồng mẹ vội vàng xà xuống gần sát mặt cồn. Bà nhận ra rồng út chỉ còn là một bộ xương khô nằm dài nơi bãi cồn hoang lạnh, phơi giữa nắng sương dầu dãi từ bao giờ. Rồng mẹ khóc lóc thảm thiết hồi lâu, nhưng rồi cũng chẳng biết làm gì để cứu rồng út sống lại, đành bay về loan báo cho các con tới đưa xác rồng út về trời. Khi cả gia đình rồng trở lại được chỗ bãi cát vắng, thì kỳ lạ thay, không thấy xác rồng út đâu nữa. Chỉ thấy giữa cồn xuất hiện một bụi cây uốn éo, chà chạnh, không hề có lá mà chỉ tua tủa những gai. Trên ngọn các nhánh cây tung xòe những chùm hoa đỏ như những bông lửa rực rỡ. Rồng mẹ khẽ khàng ngồi xuống, đưa hai tay nâng nâng, vuốt vuốt từng nhánh cây, từng cánh hoa, cười như mếu nói với các con. Vậy là rồng út của nhà ta đã hóa thân thành loài cây lạ này rồi các con ơi. Đấy, các con thấy không? Thân cây có khác gì bộ xương họ nhà rồng ta đâu. Cả những cái gai nữa cũng thật giống những sợi râu của nhà rồng kìa. Càng ngắm nhìn lũ cây lạ, lũ con của chúa rồng càng nhận ra sự tâm đắc trong lời mẹ nói. Chúng bàn nhau định bứng luôn cả bụi cây lạ kia về trời, hầu mong lưu giữ được chút kỷ niệm còn lại về rồng út. Song rồng mẹ đã kịp ngăn lại. Không, không được làm thế các con ơi. Khi chia tay mẹ, rồng út hứa là dù có chết cũng không bao giờ bỏ cuộc. Giờ thì lời hứa của em đã hiện hữu, các con hãy tôn trọng tâm nguyện của em. Nhưng mẹ ơi, ở bãi cát này hoang vắng lắm. Em nó một mình ở đây sẽ buồn biết chừng nào. Đáp lại lời chàng rồng cả, rồng mẹ lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi, chỉ tay về phía ngọn khóm cây lạ. Vậy là các con vẫn chưa hiểu em rồi. Các con thấy rồi đấy, khóm cây lạ này ở nhánh nào trên ngọn cũng nở chùm hoa thật tươi, thật đẹp. Gắn mình với bãi cồn hoang lạnh này, rồng út của chúng ta đang cười, đang vui đấy, chứ có buồn gì đâu.
Giờ thì lũ rồng con đã hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời mẹ. Chúng lặng lẽ cùng mẹ rồng bay về trời trong tâm trạng buồn mà vui khác thường. Từ đấy, khóm cây lạ kia giữa cồn cát nóng bỏng, dẫu không một hạt mưa, vẫn kiên gan bám rễ, nảy mầm, vươn ngọn và trổ những bông hoa đẹp đến nao lòng. Chẳng bao lâu, nó đã lan rộng hết bãi cát này đến cồn cát khác. Ai nhìn thấy cũng thốt lên: "Trời, cây xương rồng đẹp quá, kỳ lạ quá." Ngày 3 tháng 6 năm 2012.
Mẹ con bà lái đò.
Ngày xưa, đã xưa lắm, ở bến sông một vùng quê nọ, ai qua lại sớm chiều nơi con đò ngang đều không quên hình bóng người chủ đò. Một bà già đơn thân khốn khó, dáng vóc bà còm cõi, khuôn mặt bà giàu dĩ. Còn thuyền nan bà đưa khách ngày ngày cũng cũ kỹ, già nua như cuộc đời bà vậy. Chỉ mái tóc của bà là vẫn xanh mượt, óng dài. Không gia đình, không nhà cửa, con đò nhỏ là gia tài, là chỗ nương thân duy nhất bà gửi gắm niềm vui, nỗi buồn cùng sông nước, cùng những người khách quá giang ngày ngày. Dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, dù đang ăn hay đang ngủ, dù người sang trọng mũ cao áo dài hay kẻ nghèo hèn khố rách áo ôm, cứ nghe tiếng gọi đò là nghe tiếng mái chèo bà khua nước niềm nở ghé bến rước khách. Bà ngủ đấy mà thức đấy, bà rất sợ phải để ai lỡ đò, chậm đò, dù chỉ trong giây lát. Bà vui niềm vui của người được sang sông nhanh chóng, thuận tiện. Điều là mọi người cảm động hơn, không bao giờ bà nhận tiền của ai. Động lòng trước nghĩa cử và tình cảnh của bà, một người khách tốt bụng đã vờ để rơi một đồng tiền vàng lớn trên sạp thuyền trước khi rời bến. Nào ngờ, 3 tháng sau trở lại, người khách đã nhận được từ tay bà đúng đồng tiền ấy. Bà sống qua ngày nhờ những củ khoai, mớ rau, lon gạo của khách quá giang quen thuộc, hảo tâm chia sớt. Một đêm trăng buông mờ ảo, trời đã về khuya lắm, khách qua đò thưa dần rồi vắng hẳn. Bà đang loay hoay cột đò vào gốc đa cạnh bến, để lại lặng lẽ cùng nó đi vào giấc ngủ trong bồng bềnh sóng nước, trong mênh mang hoang vắng tiếng côn trùng rả rích nỉ non từ hai bờ vọng đến. Thì nghe có tiếng khóc trẻ thơ u ơ khàn khàn thỉnh thoảng lại ré lên ở đâu đó, khi xa khi gần, như nhói vào tim bà niềm cảm thương nhức buốt. Không đành lòng, bà rời con đò, dò dẫm bước lên bờ, vừa đi vừa nghe ngóng kiếm tìm. Bỗng bà nhận ra lờ mờ một đứa trẻ sơ sinh, đầu tóc người ngợm lở lói hôi hám, được bọc trong chiếc quần rách đàn bà ai đó đã nhẫn tâm bỏ lại nơi vệ cỏ bên sông. Bà ôm vội đứa bé vào lòng rồi hối về thuyền. Nuôi đứa bé sơ sinh quặt quẹo, bệnh tật, trong cảnh thiếu trước hụt sau, khiến sự cam go khốn quẫn càng đến với bà chồng chất thêm mỗi ngày. Song chưa lúc nào bà nản lòng, tình thương và sự chăm sóc bà dành cho đứa bé vẫn luôn nồng nàn đầy ắp. Bà đặt tên nó là Vui. Quả thật, từ ngày có Vui, bà vất vả, bận rộn, kham khổ hơn rất nhiều, nhưng cũng vui hơn rất nhiều. Tiếng Vui khóc, Vui cười đã làm lòng bà cùng con thuyền vơi tan bao nỗi cô quạnh, lạnh lẽo, đơn côi giữa mênh mông sông nước. Nhà khó, bệnh trọng, đã lên năm lên sáu,
mà bệnh của Vui vẫn chưa hề thuyên giảm. Mặc dù bà đã phải bán đi cả chiếc mui thuyền cuối cùng để chữa chạy thuốc thang. Đằng đẵng bao đêm dòng, bà ngồi ôm nó, nhìn cái đầu lở lói nhầy nhụa, lô nhô những mụn nhọt đang kỳ mưng mủ hành hạ, khiến nó đau đớn ngủ không yên. Lòng bà cứ rừng rực như có lửa đốt, nước mắt bà lại lặng lẽ tuôn tràn. Một sớm tinh mơ, bà chở một cụ già qua sông, râu tóc cụ trắng như cước, da hồng rực như dáng bình minh, áo thụng dài xanh ngắt một màu như sắc trời mùa thu. Trước khi lên bờ, cụ đưa tiền trả. Bà lái đò một mực từ chối. Cụ liền cầm tay bà và nói: "Ta cai quản vùng sông này đã bao đời nay, chưa hề thấy ai sống có nhân có đức như bà. Muốn gì, xin bà cứ nói, ta sẽ giúp bà toại nguyện." "Vâng, cảm ơn cụ. Thế thì còn gì bằng, con chỉ có một ước mong là làm sao thằng Vui của con được lành bệnh." Bà lái đò khẩn khoản thưa: "Chuyện ấy đâu có khó. Bà hãy cắt ngay mái tóc của mình, đốt thành tro, cắt 10 đầu ngón tay nhỏ vào đấy, mỗi lần 10 giọt máu, rồi luyện kỹ và bôi lên đầu cho trẻ đều đặn 10 ngày, mỗi ngày một lần, rồi bà sẽ được như ý." Giật mình tỉnh giấc, bà mới biết mình mơ. Không chút do dự, bà nhờ người cắt luôn mái tóc mà bấy lâu đã chải chuốt giữ gìn, rồi làm đúng như lời cụ già trong mơ dặn. Quả thật, từng mảng da đầu của bé Vui cứ khô dần rồi khỏi hẳn chỉ sau đó đúng 10 ngày. Thấy Vui khỏe mạnh, ngoan ngoãn, dễ thương, khách qua đò bây giờ thường ôm lấy Vui mà nựng nịu vui đùa, chứ không bịt mũi, ngoảnh mặt sợ hãi như hồi cái đầu nó còn lở lói tanh tưởi ngày nào. Một ngày kia, khi Vui đang say sưa ngon giấc trong vòng tay yên ấm của mẹ giữa canh khuya, thì bất ngờ một cơn giông lớn ầm ầm nổi lên. Con thuyền nan chới với trong sóng dữ liên hồi, rồi nhanh chóng vỡ ra từng mảnh. Bà lái đò một tay ôm con, một tay cố sức chống chọi với phong ba, tìm cách vượt vào bờ. Nhưng sức yếu, sóng to, mẹ con bà càng lúc càng bị cuốn ra xa bờ. Nguy cơ cái chết đến với mẹ con bà chỉ còn trong giây lát. May sao lúc ấy, từ đâu trôi đến một thân cây chuối. Hai mẹ con liền vội vã bám vào. Oái oăm thay, độ nổi của cây chuối không đủ sức đỡ cả hai. Biết không còn cách nào, bà mẹ liền lặng lẽ buông tay, nhường cây chuối cho con, rồi bơi ra giữa dòng, trong mịt mù trời đêm và sóng gió. Khi Vui được vợ chồng ông bà hàng nước bên sông cứu lên, thì cũng vừa lúc ánh trời đông hé dạng. Sau giây lát hoàn hồn lại, nhìn quanh không còn thấy mẹ đâu nữa, Vui òa khóc nức nở. Chắc là Vui đã nhớ được những gì xảy ra trong đêm và hiểu ra rằng vì thương mình muốn nhường sự sống cho nó mà mẹ đã vĩnh viễn nằm lại nơi lòng sông kia rồi. Được ông bà hàng nước tốt bụng cưu mang, chẳng bao lâu Vui đã trưởng thành, có vợ có con. Song nỗi nhớ niềm thương về người mẹ chở đò năm xưa nơi bến sông tuổi thơ có cây đa cổ thụ vẫn chưa phút giây nào cạn vơi trong lòng Vui. Dường như không đêm nào Vui không nằm mơ thấy mẹ. Tỉnh dậy, những giọt nước mắt vẫn còn âm thầm chảy mãi, không sao cầm giữ nổi. Có lẽ vì khóc nhiều quá như vậy
nên đôi mắt của Vui cứ mở dần, rồi mù hẳn. Vui càng trở nên trầm mặc. Đêm đêm, anh thường buông những tiếng thở dài khó hiểu. Người vợ thấy vậy, liền tỉ tê hỏi chồng. Không thể giấu thêm được nữa, Vui đành kể cho vợ nghe tất cả. Thấu hiểu nỗi lòng của chồng, vợ Vui liền nhờ người xây một hồ non bộ ngay trước bàn thờ mẹ. Chiều theo ý chồng, vợ Vui công phu lần mò hỏi thăm, tìm đến tận khúc sông nơi có bến đò kề gốc đa cổ thụ năm xưa mà Vui đã gắn bó với bao kỷ niệm cùng người mẹ xấu số, lấy nước về đổ vào đó. Vui thì ngày ngày tỉ mẩn sờ soạn, chẻ nứa, đan thành một con thuyền nan nhỏ. Xong xuôi, anh bảo vợ chuyển bát hương thờ mẹ vào lòng thuyền, rồi tự tay nhẹ nhàng hạ thủy nó vào giữa cái hồ nước đặc biệt ấy. Đã thành lệ, cứ mỗi khi ngủ dậy hoặc trước lúc lên giường, Vui lại đến bên hồ, lặng lẽ thắp hương, lẩm nhẩm khấn vái. Rồi Vui mê mải đưa tay khỏa nhẹ nước hồ, sờ sờ, vuốt vuốt con thuyền như chẳng muốn rời xa. Những phút giây ấy, Vui cảm thấy như được gặp lại người mẹ kính yêu. Quả là từ đó, vợ Vui thấy chồng không còn âu sầu như trước. Đêm đêm, tiếng thở dài cũng vắng hẳn. Buổi sáng một ngày kia, lạ thay, khi thắp hương khấn vong linh mẹ, Vui nhận ra một vật lạ tròn to như cái tô lớn xuất hiện giữa lòng thuyền. Chưa kịp hỏi mọi người sự thể ra sao, thì thằng bé tí con Vui đã reo lên. À, quả dưa hồng to quá, quả dưa hồng ngon quá. Bố, cho con bổ ăn nhé. Vui khẽ cúi đầu, nhắc quả dưa áp nhẹ vào má, rồi xua tay bảo con. Bố chưa hay quả dưa quý này từ đâu mà có. Xong đã ở nơi thờ bà, con hãy để cúng bà ít ngày nữa đã nhé. Cả đời chưa bao giờ bà được biết đến mùi vị loại dưa này đâu con. Sáng hôm sau, Vui đến bên hồ thắp hương, lại nhận ra một bông hoa lạ từ mặt nước hồ vươn lên ngay bên mũi thuyền. Cu tí lại reo lên. À, bông sen đẹp ơi là đẹp, bố cho con hái chơi nhé. Vui đưa tay vít nhẹ cuống hoa, khẽ nghiêng đầu gần phía bông hoa. Anh nhận ra mùi hương sực nức, ngát tỏa quyến rũ. Đưa tay nâng niu nhẹ vuốt từng cánh hoa vừa hé nở. Anh âu yếm bảo con. Bố chưa hay đóa sen này từ đâu mà có. Xong đã ở nơi thờ bà, con hãy để cúng bà ít ngày nữa đã nhé. Cả đời chưa bao giờ bà được trông thấy loài hoa thơm quý hiếm này đâu con. Cũng như hai lần trước, sáng nay Vui lại nhận ra một vật lạ quấn quanh cây sào ở cuối thuyền. Anh chưa kịp biết đó là vật gì thì đã nghe tiếng cu tí reo lên. À, cái khăn bông trắng muốt bố ơi, cho con lấy rửa mặt nhé, con thích cái khăn này lắm. Vui sờ sờ vuốt vuốt cái khăn một lát, rồi quay ra âu yếm bảo con. Con ơi, bố chưa hay chiếc khăn quý này từ đâu mà có. Xong đã ở nơi thờ bà, con hãy để cúng bà ít ngày nữa đã nhé. Cả đời chưa bao giờ bà được dùng chiếc khăn này đâu con. Chiều hôm ấy, nhà Vui vừa lên đèn chuẩn bị bữa ăn tối thì có tiếng một bà lão phều phào từ sân nói vọng vào. Già mệt quá, làm ơn làm phước cho già nghỉ nhờ một đêm, già không đi nổi nữa rồi. Cu tí chạy ra nhìn, liền nhanh miệng kêu lên.
Lêu lêu, một bà lão ăn xin, bà lão ăn xin, sợ quá, con ứ chịu đâu.
Vui liền mắng con, rồi bảo vợ ra mời ngay bà lão vào nhà. Nhà nghèo, bữa tối chỉ có khoai luộc. Vui nhường phần mình đưa mời bà lắc đầu từ chối. Người bà lẩy bẩy, run rẩy trực ngã. Vợ chồng Vui vội vàng dắt bà vào giường nằm. Chăn chiếu, có cái nào, vợ chồng Vui đều lấy đắp cả cho bà. Đêm đồng bút giá ở xứ Bắc hôm ấy, cả nhà Vui phải trải ổ rơm nằm ngủ dưới nền nhà. Sáng hôm sau, vét thùng còn được nhúm gạo nứt. Vợ Vui liền nấu cháo mời bà ăn, nhưng gọi thế nào bà cũng không dậy, chỉ nằm và lắc nhẹ đầu như người ốm mệt. Vui dò dẫm đến ngồi bên giường, khẽ khẽ đưa tay đặt lên trán bà, rồi vừa nâng nâng vừa nhẹ nhẹ xoa xoa bóp bóp từng cánh tay cho bà, vừa sẽ sàng nương giọng hỏi nhỏ:
Dạ thưa cụ, nếu không ăn được cháo, cụ muốn ăn thức gì, xin cứ nói cho chúng cháu biết. Cụ mệt thế này, nếu không ăn gì, bọn cháu lo lắm.
Bà lão từ từ mở mắt nhìn Vui. Khó khăn lắm, bà mới thều thào được mấy tiếng:
Dạ muốn ăn miếng dưa hồng.
Vui nghĩ ngay đến quả dưa nơi bàn thờ mẹ. Sau giây lát lưỡng lự, anh gọi vợ bổ luôn quả dưa mời cụ. Ăn xong, thấy cụ vẫn còn mệt, Vui liền bảo vợ đi kiếm lá về nấu nước sông cho cụ. Cụ xua tay:
Không cần. Nếu kiếm được cho già một bông sen thì tốt nhất. Cánh hoa sắc nước uống, nhị hoa già ngửi và ăn. Mỗi khi mệt là già vẫn thường làm thế.
Vui lại nghĩ đến bông sen nơi thờ mẹ, lại một thoáng băn khoăn, một thoáng lưỡng lự. Rồi Vui vẫn quyết định bảo vợ cắt bông sen và làm đúng như lời bà lão. Quả thật, khi vừa uống xong nước cánh hoa, ngửi và ăn xong những nhụy hoa, bà lão bỗng tươi tắn khỏe khoắn hẳn lên. Bà cảm ơn vợ chồng Vui và xin phép ra đi. Nhưng vợ chồng Vui băn khoăn không đành lòng, sợ sức cụ còn yếu, nên một mực nài nỉ giữ cụ ở lại thêm một đêm nữa. Đêm ấy, tin ông hiện về trong giấc mơ của Vui và bảo:
Con thực là chàng trai hiếu đạo, ta cho con hai điều ước, con suy nghĩ và nói ngay.
Dạ thưa tin ông, đã từ bao năm nay con chỉ ước ao, mong sao cho mẹ con còn sống và đôi mắt con hết mù lòa, để con có thể đi tìm lại mẹ con.
Vui lễ phép thưa: Thế thì con hãy đi tìm đến cái hồ nước nhỏ quanh nằm không có sóng. Nơi đó có độc nhất một con thuyền nan nhỏ neo đậu, một chiếc khăn bồng tựa như đám mây trắng quấn lấy ngọn cây sào. Lấy chiếc khăn ấy giặt vào nước cái hồ ấy và rửa mặt, rồi con sẽ được như ý.
Sáng tinh mơ, vừa tỉnh dậy, nhớ đến lời tin ông trong mơ, nghĩ đến cái hồ non bộ nhà mình, chàng khấp khởi mừng thầm. Chàng vội vàng lần bước nhanh đến chỗ cái hồ ấy, làm đúng như lời tin ông. Quả thật, khi chiếc khăn vừa đưa lên mặt rửa đến đâu, chàng thấy dễ chịu đến đó. Và phép lạ đã hiển linh, mắt chàng từ từ sáng ra. Chàng hối vội đến giường thăm hỏi bà lão ăn xin, nhận ra những vết sẹo nơi 10 đầu ngón tay của bà, biết ngay là mẹ mình. Anh sung sướng ôm chầm lấy.
Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi, cả nhà mừng vui khôn xiết. Kỳ dẫn mẹ đến xem chiếc hồ non bộ, vui sửng sốt, thấy chiếc thuyền trên hồ rực sáng một thuyền vàng đầy. Từ đó, nhà vui trở nên khá giả. Vui liền đến đón ông bà hàng nước cùng về ở. Cả gia đình từ đó sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.